Truyền kỳ chiến thần, chương 1919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1919. Cảnh tượng ba luồng kim quang. 10.000 năm chưa có một ai. Chú Thụy hiền lành nói. Giọng ông khàn đặc, đến yết hầu cũng run rẩy. Sư phụ, thành tích như thế này, còn phải đánh giá thân phận như thế nào đây? Chú Thụy nghĩ đến điều gì đó, có vẻ kích động hỏi. Lúc tân khởi xuất hiện hai luồng tử quang, một luồng kim quan, liền được cấp cho lệnh bài cao cấp nhất. Vậy tân chạm với ba luồng kim quang như thế này, thế nào cũng phải có địa vị cao hơn tân khởi mới đúng. Nhưng cao hơn thân phận cao nhất ấy, thì còn cái gì nữa? Đạt được sự thừa nhận cao nhất của tổ tiên, theo như quy định của đất tổ thì phải được nhận lệnh bài trưởng lão. Lập tức được đi vào phạm vi thảo luận người thừa kế tân hoàng. Gia nhập hội trưởng lão, có được quyền hạn cao nhất của nhà họ Tân. Tất cả mọi thứ của nhà họ Tân đều mở ra cho cậu ấy. Ông lão hít sâu một hơi, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đây chính là sự tôn trọng của nhà họ Tân đối với thiên tài tột đỉnh. Các gia tộc khác, dù ít dù nhiều đều có chuyện các đệ tử thiên tài bởi vì những lý do như xuất thân thấp kém mà phản bội lại gia tộc. Đến cuối cùng đều khiến cho gia tộc phải hối hận vì sai lầm thuở ban đầu. Chỉ có nhà họ Tân là hầu như không có chuyện đó. Chính là bởi vì nhà họ Tân dù lạnh lùng, phân đẳng cấp nghiêm ngặt, nhưng cũng coi trọng người tài nhất, thậm chí là còn có thể dung tha cho những lỗi lầm của thiên tài. Trưởng lão, anh Tư vừa mới gia nhập gia tộc, không những có tư cách trở thành người thừa kế, lại còn gia nhập hội trưởng lão nữa. Tân Sở Phi nghe xong giật bắn mình. Hội trưởng lão của nhà họ Tân, đấy là trung tâm quyền lực cấp cao nhất của nhà họ Tân. Tổng cộng cũng chỉ có không quá mười mấy người. Anh Tư đây là vô tình tham gia vào lần sát hạch này. Thân phận và địa vị đều cao hơn anh cả sao. Nhưng mà tất cả những chuyện này vẫn còn chưa được chắc chắn. Nhưng mà ngay sau đó, ông lại xua tay. Trong phòng sát hạch, luồng kim quang đang dần dần tiêu tan. Sư phụ, người đây là, chú Thụy ngớ người ra nói. Bây giờ không phải là lúc công bố kết quả. Đi kiểm tra một lượt trước đã. Xem tổ khí có vấn đề gì hay không. Tân trạm có hành vi gian lận gì hay không. Đợi tất cả điều này đều được làm sáng tỏ rồi công bố kết quả cũng không muộn. Đúng rồi, mấy người cũng không được nói gì hết. Ông lão hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Tân Sở Phi và người đàn ông trung niên. Kết quả này quá là chấn động. Cho dù có cho đám trưởng lão đã sống mấy nghìn năm của nhà họ Tân biết, sợ là cũng đều phải bị sửng sốt mà phá quan chạy ra. Mà càng những chuyện như thế này thì càng không thể cầu thả được. Nhất định phải kiểm tra tỉ mỉ, xác định không có gì sai trái mới được. Bằng không việc thiên tài trỗi dậy, đến cuối cùng lại phát hiện ra có một số điểm có vấn đề. Vậy thì nhà họ Tân sẽ trở thành một trò cười mất. Mấy người đều gật đầu, cũng biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề này. Ba vòng sát hạch kết thúc. Tân Trạm và Tân Hồng Phong đều bị đưa trở về trong phòng sát hạch. Trận pháp ở xung quanh cũng đang dần dần biết mất, hồi phục lại trạng thái ban đầu. Ông lão và chú Thụy mấy người họ đều không đợi được xông vào bên trong. Chú Thụy và Tân Sở Phi đi nghênh đón Tân Trạm, còn người đàn ông trung niên thì vội vàng kéo Tân Hồng Phong sang một bên. Ba, ba làm gì vậy? Cách Trương.